Kinh Thánh làm nền tảng cho sự giảng dạy của Mục sư Quản nhiệm buổi sáng hôm nay trong sách Khải Huyền, đoạn 17 từ câu 1 cho đến hết đoạn. Xin trân trọng kính mời Thánh đồng đứng lên, tôi xin tuyên đọc lời của Chúa. Bấy giờ trong bảy vị thiên sứ cầm bảy bát ấy, có một vị đến gần mà nói với tôi rằng: Lại đây, ta sẽ chỉ cho ngươi sự phán xét về con đại dâm phụ. Nó ngồi trên các dòng nước lớn kia. Các vua trong thiên hạ phạm tội tà dâm với nó, và dân sự trong thế gian cũng say sưa vì rượu tà dâm của nó. Tôi được Thánh Linh cảm động, thiên sứ đó đem tôi đến nơi đồng vắng, thấy một người đàn bà ngồi trên lưng một con thú sắc đỏ sậm, mình mang đầy những tên sự phạm thượng, có 7 đầu và 10 sừng. Người đàn bà ấy mặc màu tía màu điều, trang sức những vàng, bửu thạch và hột châu. Tay cầm một cái chén vàng đầy những đồ gớm ghiếc và dâm uế. Trên trán nó có ghi một tên là sự màu nhiệm Babylon, là mẹ kẻ tà dâm và sự đáng gớm ghê trong thế gian. Tôi thấy người đàn bà đó say huyết các thánh đồ và huyết những kẻ chết vì Đức Chúa Giêsu. Tôi thấy mà lấy làm lạ lắm. Thiên sứ bảo tôi rằng: Sao ngươi lấy làm lạ? Ta sẽ cắt nghĩa cho ngươi sự màu nhiệm của người đàn bà cùng của con thú chở nó, là con thú có 7 đầu và 10 sừng. Con thú ngươi đã thấy, trước có mà bây giờ không còn nữa. Nó sẽ từ dưới vực lên và đi đến chốn hư mất. Những dân sự trên đất là những kẻ không có tên ghi trong sách sự sống từ khi sáng thế. Thấy con thú thì đều lấy làm lạ, vì nó trước có, nay không có nữa, mà sau sẽ hiện đến. Đây là sự nghĩ ngợi có khôn ngoan. 7 cái đầu tức là 7 hòn núi mà người đàn bà ngồi lên. Nó cũng là 7 vị vua nữa, 5 vị trước đã đổ, 1 vị hiện có, còn 1 vị nữa chưa đến. Khi vị ấy sẽ đến cũng chẳng còn được bao lâu. 9 con thú trước đã có, nay không có nữa, là vị vua thứ 8, nó cũng ở trong số 7, và nó sẽ đi đến chỗ hư mất. Và 10 cái sừng mà ngươi đã thấy là 10 vị vua chưa nhận được nước mình, nhưng họ nhận quyền vua mới trong 1 giờ. Chúng cũng một lòng một ý trao thế lực quyền phép mình cho con thú. Chúng chiến tranh cùng chiên con sẽ được thắng, vì là chúa của các vua, vua của các vua. Và những kẻ được kêu gọi, những kẻ được chọn cùng những kẻ trung tín đều ở với chiên con, cũng thắng được chúng nữa. Đoạn, thiên sứ lại nói với tôi rằng: Những dòng nước ngươi đã thấy trên có dâm phụ ngồi, tức là các dân tộc, các chúng, các nước và các tiếng. 10 cái sừng ngươi đã thấy, chính mình con thú sẽ ghét dâm phụ, sẽ bóc lột nó lõ lồ, ăn thịt nó và thiêu nó bằng lửa. Bởi Đức Chúa Trời đã để cho chúng có lòng vâng phục làm theo ý muốn Ngài, cùng khiến chúng có chung một ý và ban nước mình cho con thú. Đến khi những lời Đức Chúa Trời phán được ứng nghiệm, người đàn bà ngươi đã thấy, tức là cái thành lớn hành quyền trên các vua ở thế gian. Amen. Xin trân trọng kính mời Thánh đồng an toàn.
Chúng ta lật lại Sáng Thế Ký đoạn 25, khi nãy mà chúng ta nghe chị Phương Mai đọc đó. Thì quý vị đọc Sáng Thế Ký 25 phân chỗ này đó, quý vị thấy như sao? Rút được bài học gì? Cái này hơi khó rút bài học phải không? Tự nhiên nói con cháu áp ít mơ ơn, mình thấy gì hết. Nhưng mà có ai rút được bài học nào không? Không thôi chúng ta đọc, chúng ta cho nó lướt qua, không rút được bài học nào hết thì uổng. Bây giờ ít mơ ơn có phải là con có lời hứa không? Không, không phải là con có lời hứa, đương trời không hứa. Cái này là chuyện riêng giữa bà Sarah với lại Abraham với lại Haga, chứ không có, chúa không có hứa. Nhưng mà chúng ta thấy một điểm Đây là dòng dõi của Ishmael. Và có 10 có tên của những con trai, và những người này là gọi là công hầu, tức là những vị lãnh đạo của dân tộc họ. Rồi dòng dõi đó lan tràn khắp nơi. Và cái chữ mà chúng ta trong bản tiếng Việt, chúng ta là trong câu thứ 18 đó, dòng dõi người ở trước mặt anh em mình, đúng rồi, dòng dõi người nghịch cùng anh em mình. Cái chữ đó có nghĩa là vậy đó. Nhưng mà chúng ta thấy để ý đây, Ishmael không phải là con của lời hứa, nhưng mà vì Đức Chúa Trời yêu thương Hagar là mẹ của Ishmael và yêu thương Ishmael, cho nên Ngài ban phước cho Ishmael. Điểm ta học là gì? Dầu không phải là con của lời hứa nhưng vẫn được Đức Chúa Trời ban phước, thì nếu là con của lời hứa thì ơn phước sẽ bội phần. Nếu Đức Chúa Trời ban phước cho thế giới này thì ta phải hiểu rằng Ngài ban phước bội phần cho chúng ta là con cái yêu dấu của Ngài. Đó ít chứ là một bài học đó. Cho nên chúng ta cảm tạ ơn Chúa. Tại đây Kinh Thánh đưa dòng dõi của bên không phải là vô tình, nhưng mà cho biết rằng để chuẩn bị cho một dòng dõi kế tiếp đó phía sau là dòng dõi của lời hứa. Để chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời luôn luôn thực hiện lời hứa của Ngài cho dòng dõi Ngài hứa. Và cũng chính vì vậy chúng ta là những người thuộc về dòng dõi của lời hứa. Con cháu chúng ta cũng sẽ nhận được ơn phước của Chúa theo như lời hứa của Ngài. Đức Chúa Trời luôn luôn giữ lời hứa đó. Rồi chúng ta đọc qua, chúng ta lấy được một vài ý để chúng ta thấy rằng lời Chúa quý báu cho chúng ta để chúng ta học hỏi. Hôm nay chúng ta học Khải Huyền đoạn 17. Khải Huyền sách khó dễ nghĩa, tại vì đây là khải tượng về tương lai. Đó là thứ nhất. Điểm thứ nhì, khi sứ đồ Giăng nhận được khải tượng này thì ông viết trong bối cảnh cách đây 2000 năm. Những gì ông viết nó liên hệ đến xã hội lịch sử lúc bây giờ mà chúng ta đang sống ở thời đại này 2000 năm sau. Muốn hiểu thì hết sức là khó hiểu. Cho nên tôi không biết, tôi thưa Hội Thánh chưa, tôi mất hết 3 tuần lễ để soạn bài giảng này. Cho nên tôi bài giảng này tôi mất rất nhiều thời giờ. Nói chung là bài giảng Khải Huyền mất rất nhiều thời giờ. Và tôi phải dành rất nhiều thời giờ đó để sửa soạn bài giảng hầu cho tôi mong rằng Chúa dùng tôi để giảng cho Thánh hiểu được. Tại vì tôi biết rằng sách Khải Huyền mà giảng nó mệt, nó khổ, khổ người giảng mà cũng khổ người nghe nữa. Cho nên tôi sáng nay tôi được tôi được tường trình là mục sư giảng bài giảng Khải Huyền này có rất là nhiều người đồng ý. Tôi hiểu, tức là họ nhắm mắt họ ngủ, họ gật đầu gật hoài đó. Là tôi biết rằng bài giảng này khó giảng và khó nghe. Mà hy vọng bữa hôm nay chúng ta sẽ nghe, chúng ta hiểu dễ hơn Khải Huyền đoạn 17 từ câu 1 câu 18. Mà trước khi chúng ta học được Chúa, chúng ta cầu nguyện cho các vấn đề mà chúng ta thấy trong tờ chương trình có ghi, những vấn đề cầu thai đó. Rồi chúng ta sẽ học lời Ngài. Kính lạy Đức Chúa Trời Ba Ngôi của chúng con cảm tạ ơn Chúa vì sáng hôm nay sau một thời gian nghỉ học trường, lớp trường chủ nhật, chúng con được trở lại học hỏi lời của Ngài. Và cảm ơn Chúa, có những con cái của Chúa đã tham gia từ năm rồi cho đến năm nay cũng trở lại học hỏi lời của Chúa. Và chúng con cảm ơn Chúa vì lời của Ngài dạy dỗ nhắc nhở chúng con về nếp sống đạo giữa thế giới này. Và con nguyện xin Chúa tiếp tục dùng chúng con, mỗi người đóng góp ý kiến với nhau mà càng hiểu lời Chúa và càng áp dụng lời Chúa vào trong đời sống của chúng con càng hơn. Con cũng cầu nguyện cho Hội Thánh Việt Nam ở tại Auckland, New Zealand, Hội Thánh Arise. Họ đã được thành lập hơn một năm nay rồi, và Chúa có dùng mục sư Phong ở tại đó để mở mang công việc Ngài giữa những người sinh viên Việt Nam du học hoặc là đang học, hoặc là đã học xong rồi và đang làm việc. Chúng con cảm ơn Chúa vì có những người mới tin nhận Chúa và đời sống họ cũng được biến đổi nữa. Con nguyện xin Chúa cho hội thánh mỗi ngày mỗi tăng trưởng về số lượng, và mỗi ngày mỗi tăng trưởng về sự hiểu biết Chúa và sống một đời sống đạo đẹp lòng Chúa. Con cũng cầu nguyện cho chương trình thờ phượng Chúa Tết của chúng con sẽ xảy ra vào thứ Sáu và Chủ nhật tới này. Xin Chúa cho con được vui mừng đến đền thờ của Chúa vào thứ Sáu để ra mắt Chúa nhân dịp đầu năm âm lịch. Và rồi đến Chủ nhật chúng con cũng sẽ thờ phượng Chúa nhân dịp đầu năm âm lịch nữa. Nguyện xin Chúa dùng tất cả những chương trình này để cho chúng con được vui mừng vì biết rằng Chúa là đấng sáng tạo, Chúa là đấng tể trị và Chúa cũng là đấng ban phước mới luôn luôn cho chúng con. Và nguyện xin Chúa cho chúng con được vui thỏa khi chúng con đến với Chúa và đến với nhau. Con cảm tạ Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Nếu nhìn lại sáng thế ký đoạn 11 đó, thì chúng ta phải hiểu rằng chữ ba bên mà trong văn hóa của người Babylon nó có nghĩa là cửa của trời. Ba bên Babylon là cửa của trời. Tại sao đặt tên là cửa của trời? Ý nghĩa đó, lý do là con người lúc bây giờ họ liên minh với nhau để xây tháp ba bên. Mà cái thánh nghĩ rằng họ muốn xây tháp ba bên chót cao đến tận trời. Lý do gì? Lý do là ta hãy làm cho rạng danh e khi phải tản lạc khắp trên mặt đất. Xây tháp ba bên chót cao đến tận trời chứng tỏ gì đây? Chứng tỏ con sự kiêu ngạo của con người, muốn tên tuổi mình tồn tại theo thời gian, muốn chống lại chương trình của Đức Chúa Trời và chống lại chính Ngài. Đức Chúa Trời đành phải làm lộn xộn tiếng nói của họ, khiến họ không thể hiểu nhau, rồi họ đi tản lạc khắp nơi. Và khi đi, họ mang theo thái độ này, mang theo thái độ kiêu ngạo, chống nghịch lại với Đức Chúa Trời, chống lại chương trình của Ngài. Và rồi, theo thời gian, ba bên đó đến trở thành Babylon, là trung tâm quyền lực của thế giới ngày xưa. Trên phương diện lịch sử và trên phương diện thuộc linh, Babylon luôn luôn là mối đe dọa sự sống còn của tuyển dân Đức Chúa Trời, là tuyển dân Israel. Nên có lần người Do Thái bị đài qua Babylon, và khi họ than rằng chúng tôi đang ngồi trên mé sông Babylon, bèn nhớ lại sự ông mà khóc, trên đất ngoại bang chúng tôi làm sao hát được bài ca của Đức Chúa Trời. Babylon không phải là một, không phải chỉ là một địa điểm trên bản đồ thế giới, nhưng là một thế lực thách thức Đức Chúa Trời và con dân Ngài. Nhưng mà vào thời Đế quốc La Mã đó, là lúc sứ đồ Giăng viết sách Khải Huyền, thì Babylon đã mất ảnh hưởng rồi. Và ảnh hưởng đó nó chuyển đến thủ đô của Đế quốc La Mã là Roma. Và lúc bây giờ danh từ Babylon được hiểu là đó là thủ đô của Đế quốc La Mã. Và trong đoạn 17 cho đến đoạn 19 thì thủ đô La Mã được biết qua một từ khác là Đại Dâm Phụ hay là Babylon lớn. Trong đoạn 17 này chúng ta tìm thấy được ba ý chính. Thứ nhất, khải tượng về Đại Dâm Phụ và con thú. Thứ hai, đặc điểm của con thú. Và thứ ba, đặc điểm của Đại Dâm Phụ. Điểm thứ nhất là khải tượng về kỳ nữ và con thú. Thế là Đại Dâm Phụ và con thú. Bây giờ trong bảy vị thiên sứ cầm bảy bát ấy, có một vị đến gần và nói với tôi rằng: lại đây, ta sẽ chỉ cho ngươi sự phán xét về con Đại Dâm Phụ. Nó ngồi trên các dòng nước lớn kia. Các vua trong thiên hạ phạm tội tà dâm với nó, và dân sự trong thế gian cũng sai xưa vì rượu tà dâm của nó. Vị thiên sứ mời sứ đồ Giăng xem sự phán xét Đại Dâm Phụ, là một trong bảy vị thiên sứ trúc bát thạnh nộ mà chúng ta đã học qua trong các đoạn trước. Vì thế, sự phán xét ghi từ câu đoạn 17 câu 1 đến đoạn 19 câu 4 là biến cố nối dài của bảy bát thạnh nộ được ghi trong đoạn 16, đặc biệt là hai bát thạnh nộ cuối cùng liên hệ đến thành phố lớn Babylon. Hầu hết những gì ghi trong đoạn 17 là lời diễn tả về Đại Dâm Phụ và con thú, cho đến phần cuối đó thì mới đề cập đến sự phán xét. Tại sao gọi là Đại Dâm Phụ? Ta sẽ gọi là dâm phụ. Dâm phụ hay là kỵ nữ hay là gái giang hồ, nói đến một phụ nữ không chung thủy với chồng. Và cái thánh dùng từ này để nói đến lòng không trung thành của con dân Chúa đối với Ngài mà đi thờ phượng tà thần. Kinh thánh ghi lại lời Đức Chúa Trời phán với tiên tri Ô-sê: hãy đi lấy một người vợ gian dâm và con cái ngoại tình, vì đất này chỉ phạm sự tà dâm, lìa bỏ Đức Giê-hô-va. Khi dùng từ dâm phụ, sứ đồ Giăng muốn nói rằng thế lực xã hội con người như là một kỵ nữ lôi kéo con người lìa bỏ Đức Chúa Trời là chân thần mà đi theo vào con đường vô đạo đức và thờ lại thần tượng. Vì thế lực này nó lớn hơn các thế lực khác mà chúng ta được biết là nó ngồi trên các dòng nước lớn kia. Và trong câu 5 mô tả Babylon lớn là mẹ kẻ tà dâm và sự đáng gớm ghê trong thế gian. Cho nên Babylon trong Cựu Ước được xem là quyền lực của thế giới ngoại giáo, về quân sự, về thương mại, về văn hóa, về tôn giáo và kể cả thời trang nữa, luôn luôn hăm dọa sự sinh tồn của con dân Chúa. Động từ ngồi mang ý nghĩa là cai trị, hãy ngồi là cai trị. Và nhóm chữ trên các dòng nước lớn kia theo đoạn 17 câu 15 nó cho biết rằng những dòng nước ngươi đã thấy trên có dâm phụ ngồi, tức là các dân tộc, các chúng, các nước và các tiếng. Đến câu 18 chúng ta được biết người đàn bà ngươi đã thấy, tức là cái thành lớn hành quyền trên các vua thế gian. Ý này cho thấy thế lực của xã hội con người cai trị và kiểm soát những người lãnh đạo trên thế giới. Hậu quả sẽ ra là gì? Các vua trong thiên hạ phạm tội tà dâm với nó và dân sự trong thế gian cũng say sưa vì rượu tà dâm của nó. Trong ý nghĩa của Kinh Thánh đó, phạm tội tà dâm hay là say sưa vì rượu tà dâm có nghĩa là rời bỏ Đức Chúa Trời mà thờ lại tà thần, và có đến một tình trạng suy đồi thuộc linh và vô đạo đức. Ngày nay chúng ta phải áp dụng như thế nào? Ngày nay Babylon hay là La Mã, chúng ta phải hiểu là đó là chủ nghĩa vật chất. Mà thế giới tư bản, đúng là nó là cả thế giới này đang cai trị, đang bị chủ nghĩa vật chất cai trị và ảnh hưởng, kéo con người càng ngày càng xa Đức Chúa Trời hơn. Về phương diện chính trị, chúng ta phải hiểu rằng giới tài phiệt chi phối các chính trị gia để làm giàu qua việc buôn bán vũ khí trên thế giới. Về phương diện xã hội, giới vô tính ủng hộ phá thai ngay cả thai nhi sắp ra đời, ủng hộ lối sống đồng giới tính. Và nếu chúng ta theo dõi tin tức thì tuần lễ vừa qua, Quốc hội tiểu bang Victoria đồng ý đưa ra một dự luật mới, nghĩa là cấm không cho ai tìm cách thuyết phục người đồng giới tính phải chuyển tính trở lại, hay là nói giảng mà làm cho người đó bị cảm thấy là họ có tội. Tức là những gì mà làm cho cái người sống đồng giới tính cảm thấy họ bị mặc cảm đó là người đó sẽ bị phạt. Thì đây là một điều tương đối mới lạ xảy ra tại đất nước Úc của chúng ta, mà các quốc gia khác cũng đã xảy ra rồi. Cho nên chúng ta thấy ngày nay tình trạng đạo đức của thế giới nó đi đến chỗ rất là ngược với Kinh Thánh, rất là suy đồi. Rồi giới lãnh đạo tôn giáo bị áp lực của dư luận nên phong chức cho những người đồng giới tính. Họ giải nghĩa Kinh Thánh theo chiều hướng của xã hội. Về phương diện thời trang thì giới nghệ sĩ và giới giàu có lôi cuốn dân chúng từ người lớn đến người trẻ, chạy theo thời trang liên tục, mua sắm nhiều hơn mình cần. Cho nên thế lực thế gian này đang ảnh hưởng và lôi kéo con người càng ngày càng xa lối sống của Đức Chúa Trời. Sứ đồ Giăng nhìn thấy đại dâm phụ đó giống như một người đàn bà ngồi trên lưng một con thú sắc đỏ sậm, mình mang đầy những tên sự phạm thượng có 7 đầu và 10 sừng. Người đàn bà ấy mặc màu tía, màu điều, trang sức những vàng, bửu thạch, hột châu, tay cầm một cái chén vàng đầy những đồ gớm ghiếc và dâm uế. Trên trán nó có ghi một tên là sự mầu nhiệm Babylon lớn là mẹ kẻ tà dâm và sự đáng gớm ghê trong thế gian. Câu 3 đó, mô tả con thú sắc đỏ sậm, mình mang đầy những tên phạm tượng có 7 đầu và 10 sừng, cũng là con thú được nói đến trong đoạn 13 câu 1 mà sứ đồ Giăng gọi là những kẻ địch lại Đấng Christ. Cho nên con thú mà chúng ta đang suy nghĩ đây, tức đó là những kẻ địch lại Đấng Christ, gọi là Antichrist đó. Màu đỏ sẫm và màu là màu của con rồng, tức là màu của Satan. 7 đầu và 10 sừng sẽ được giải thích từ câu 9 câu 14. Và mình đầy những tên phạm thượng bày tỏ rằng những kẻ địch lại Đấng Christ cho rằng mình đang tể trị cả vũ trụ chứ không phải Đức Chúa Trời. Người đàn bà ngồi trên lưng một con thú cho thấy sự liên minh giữa thế lực trần gian và các quốc gia trong lĩnh vực xã hội, văn hóa, kinh tế để bắt bớ con dân Chúa khắp nơi trên thế giới. Câu 4 chúng ta thấy chi tiết hơn trong sự bắt bớ, đặc biệt về lĩnh vực kinh tế. Khi đề cập, người đàn bà ấy mặc màu tía điều, trang sức những vàng, bửu thạch và hột châu, ta cầm một cái chén vàng đầy những đồ gớm ghiếc và dâm uế. Tất cả nó lên sự giàu sang qua hệ thống giao dịch trên thế giới. Màu tía, màu điều hay là màu tím, màu đỏ sậm đó là màu của vua chúa và giới giàu sang. Cộng thêm vàng, bửu thạch, hột châu, tức là vàng, đá quý, hạt trai đó. Ta rồi tay cầm một cái chén vàng đầy những đồ gớm ghiếc về dâm uế, nó lên sự giàu sang, chứa đựng sự vô đạo đức và rất là ghê tởm trước mặt Đức Chúa Trời. Sự giàu sang này gây cho thế giới say mê và lại đưa cả thế giới vào sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Những người đứng trong vai trò lãnh đạo và các dân tộc trên thế giới đáng lẽ là phải chung thủy với Đức Chúa Trời, là đấng tạo hóa của mình. Nhưng không, họ lìa bỏ Đức Chúa Trời mà ngoại tình hay là bán mình cho thần tượng vật chất. Quan điểm về giá trị bị bán rẻ cho quyền lợi cá nhân, nên con người chỉ nghĩ đến hành động, bất cứ hành động nào có lợi cho cá nhân, cho sự vinh hiển cá nhân, cho danh tiếng cá nhân, cho mục đích cá nhân, mà không nghĩ đến gì cả về Đức Chúa Trời. Ngày nay, sự giàu sang của nhiều đại gia trên thế giới nó đến từ những việc bất chính, đến từ buôn bán các loại thuốc kích thích hay là đồng lõa với những người buôn bán đó, buôn bán vũ khí gây cho biết bao nhiêu người chết, bóc lột dân nghèo, tham nhũng tiền viện trợ và thuế, lừa gạt nhau rồi người giàu càng giàu thêm, người nghèo càng nghèo kẹo hơn, dối trá đủ thứ hết. Từ việc các bỏ các loại hóa chất khi trồng trọt đưa vào thực phẩm để bao nhiêu người bệnh, miễn sao có lợi là được. Đó là thế giới chúng ta đang sống và thế giới người ta đang trả theo điều đó. Trong sách Khai Huyền, tên hay là dấu trên trán hay là trên người cho biết người ai là chủ của người đó. Nhưng mà trong câu 5, trên trán của đại giám phụ lại nói về chính mình. Trên trán nó có ghi một tên là sự mầu nhiệm Babylon lớn là mẹ kẻ tà dâm và sự đáng gớm ghê trong thế gian. Nhưng mà chữ mầu nhiệm không phải là tên. Trong bản kinh thánh chúng ta phải hiểu cái chỗ này hơi khác. Những chữ sự mầu nhiệm không phải là tên mà nói đến sự bí mật của những tên sau đó sẽ được biểu lộ hay là cần được giải thích để hiểu những tên đó. Tên đầu tiên được ghi trên trán là gì? Babylon lớn, và được biết thêm là mẹ kẻ tà dâm và sự đáng gớm ghê trong thế gian. Tên này nói lên ảnh hưởng lớn lao rộng rãi, sản sinh thêm kẻ tà dâm và là nguồn gốc của sự đáng gớm ghiếc trong thế gian của đại dâm phụ. Và điểm thứ hai, Kinh Thánh đang nói, tiếp tục nói đến đặc điểm của con thú hay là Antichrist. Tôi thấy người đàn bà đó sai huyết các thánh đồ và huyết của những kẻ chết vì Đức Chúa Giêsu. Tôi thấy mà lấy làm lạ lắm. Thiên sứ bảo tôi rằng, sao người lấy làm lạ? Ta sẽ cắt nghĩa cho ngươi sự mầu nhiệm của người đàn bà cùng của con thú chở nó là con thú có 7 đầu và 10 sừng. Con thú ngươi đã thấy trước có mà bây giờ không còn nữa. Nó sẽ từ dưới vực lên và đi đến, chúng hư mất. Những dân sự trên đất là những kẻ không có tên ghi trong sách sự sống. Từ khi sáng thế, thấy con thú thì đều lấy làm lạ vì nó trước có, nay không có nữa mà sao sẽ hiện đến. Thay vì sứ đồ Giăng được nhìn thấy sự hình phạt dâm phụ, nhưng mà lại thấy người đàn bà đó sai huyết các thánh đồ và huyết của những kẻ chết vì Chúa Giêsu. như là đại giám phụ này đang chiến thắng. Cho nên ông nói là ông lấy làm lạ, tại sao đại giám phụ lại chiến thắng con dân Chúa? Câu lấy làm lạ này giống như dân thành Ca-bê-na-um thấy phép lạ đuổi quỷ của Chúa Giê-xu mà họ chưa hề thấy trước đó nên lấy làm lạ. Nhưng mà câu này khi dân lấy làm lạ cũng nghĩa là ông vừa lấy làm lạ mà vừa hoang mang vì không hiểu tại sao đại giám phụ lại chiến thắng con dân của Chúa. Nhưng mà thiên sứ lại hỏi rằng sao ngươi lấy làm lạ, bắt đầu giải nghĩa. Con thú có 7 đầu và 10 sừng, tức là những kẻ địch là Đấng Christ trước có với Satan bây giờ không còn nữa, nhưng sao sẽ hiện đến, nghĩa là Antichrist sẽ tái xuất hiện trong thời kỳ cuối cùng để nhận lãnh quyền hành. Đoạn 11 câu 7, con thú dưới vực sâu lên giết 2 người làm chứng. Trong đoạn 13 câu 1, con thú từ dưới biển lên tham gia cuộc chiến với Satan. Và trong câu 8 này, con thú lại sẽ từ dưới vực lên, nhưng lần này nó lên để mà đi đến chỗ hư mất. Như vậy Antichrist là những kẻ địch lại Đấng Christ sẽ tái xuất hiện trong thời kỳ cuối cùng. Và vì nó biết thì giờ của mình còn chẳng bao nhiêu, như trong đoạn 12 câu 12 đó, nên sẽ gắng hết sức mà tàn hại con cái của Chúa. Và chúng ta sẽ chứng kiến cảnh này, và chúng ta đang chứng kiến cảnh này khắp nơi thế giới. Tại vì ngày nay như tôi đã nói là chưa bao giờ trong lịch sử thế giới mà con dân Chúa bị bách hại giống như thời đại chúng ta đang sống. Đang khi những kẻ địch lại Đấng Christ trước có mà bây giờ không còn nữa, nó sẽ từ dưới vực lên và đi đến chỗ người mất. Thì Chúa của thế Giê-xu là Đấng trước hết và là Đấng sau cùng, là Đấng sống. Ta đã chết kìa, nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Và đó là niềm an ủi, khích lệ, hy vọng của chúng ta. Đang khi những kẻ địch lại Đấng Christ lấy đi sự sống tạm trên đất của con dân Chúa, thì số phận của nó cuối cùng là gì? Là nó đi vào chốn hư mất đời đời. Vì thế, lời Thiên Chúa khuyên sứ đồ dân và chúng ta rằng đừng lấy làm lạ khi thấy những kẻ địch lại Đấng Christ đang thắng trên đất này. Sự kiện này chỉ xảy ra trong một thời gian ngắn mà thôi, rồi nó sẽ đi đến chỗ hư mất. Cho nên chúng ta hãy bình an trước những cơn bất bơ đạo. Rồi câu 9 đến câu 14 ghi như thế này: đây là sự nghĩ ngợi của khôn ngoan, 7 cái đầu tức là 7 hòn núi mà người đàn bà ngồi lên, nó cũng là 7 vị vua nữa. 5 vị trước đã đổ, 1 vị hiện có, còn 1 vị nữa chưa đến, và khi vị ấy sẽ đến cũng chẳng còn được bao lâu. 9 con thú trước đã có, nay không có nữa, là vị vua thứ 8, nó cũng ở trong số 7 mà nó sẽ đến chỗ hư mất. Và 10 cái sừng mà người đã thấy là 10 vị vua chưa nhận được nước mình, nhưng họ nhận quyền vua với con thú trong 1 giờ. Chúng có một lòng, một ý trao thế lực quyền phép mình cho con thú. Chúng chiến tranh cùng con chiên con, chiên con sẽ được thắng vì là chúa của các chúa, vua của các vua. Và những kẻ được kêu gọi, những kẻ được chọn cùng những kẻ trung tín đều ở với chiên con, cũng thắng được chúng nữa. 7 cái đầu tức là 7 hòn núi là nói đến vị trí của đại giám phụ của con thú. 7 cái đầu cũng là 7 vị vua, cho biết vai trò của con thú, tức là những kẻ địch lại Đấng Christ và những cộng sự viên của con thú. Vị trí của 7 hòn núi là thủ đô La Mã, là nơi quyền lực của thế giới cai trị. Vì nói theo địa lý đó, thủ đô La Mã được biết qua danh hiệu là thành phố có 7 ngọn đồi, tại vì xung quanh thành phố La Mã có 7 ngọn đồi. Còn 7 vị vua có thể là những người lãnh đạo Đức Quốc La Mã có ảnh hưởng mạnh mẽ trên dân Israel và Cơ Đốc giáo. Nhưng mà liệt kê danh sách của những người cai trị Đức Quốc có ảnh hưởng mạnh mẽ trên dân Israel và trên Cơ Đốc giáo theo thứ tự thì không dễ, nó hết sức khó, tại vì chúng ta không nắm được rõ vấn đề này. Sứ đồ dân chỉ biết có 5 người lãnh đạo Đức Quốc đã không còn nữa, và ông đang sống với người thứ 6 đang cai trị Đức Quốc. Riêng người thứ 7 sẽ bước lên cầm quyền, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn mà thôi. Và đây là người cai trị trong thời kỳ cuối cùng. Theo câu 1, con thú chính là kẻ địch lại Đấng Christ, cũng là vị vua thứ 8, có liên hệ đến 7 vị vua kia. Con thú này đã bị giết chết, nhưng sẽ sống lại và tiếp tục cai trị thế giới này như 7 vị vua kia. 10 sừng tượng trưng cho 10 vua. Nhưng mà vị vua này không phải là tiếp nối cai trị từ quá khứ đến tương lai, và hiện nay chưa nhận được quyền đó, mà tất cả sẽ cùng cai trị với con thú trong một thời gian ngắn là 1 giờ. 10 vua này chỉ là loại vua chư hầu, giống như Herod Đại Đế là vua chư hầu của La Mã, trao hết sức mạnh quân sự chính trị mình cho con thú để phục vụ cho mục đích của con thú. Lực lượng này sẽ tranh chiến cùng Chúa Thế Giêsu, tức là chiên con. Và cuộc chiến này được mô tả trong đoạn 19, câu 11 đến câu 21. Chiên con sẽ chiến thắng hoàn toàn vì Ngài là Chúa của các chúa, vua các vua. Và chúng ta, những người được chọn cùng những cái trung tín đều ở với chiên con, cũng sẽ thắng chúng nữa. Cho nên cuối cùng rồi, chuyện gì sẽ ra xảy ra, nhưng mà cuối cùng rồi chúng ta sẽ thắng. Và điểm cuối cùng, đặc điểm của kỳ nữ nên là đại dâm phụ. Đoạn thi sứ lại nói với tôi rằng, những dòng nước ngươi đã thấy trên có dâm phụ ngồi, tức là các dân tộc, các chúng, các nước, các tiếng, 10 cái sừng ngươi đã thấy, và chính mình con thú sẽ ghét dâm phụ và bóc lột nó lõ lồ, ăn thịt nó và thiêu nó bằng lửa, bởi Đức Chúa Trời đã để cho chúng nó lòng vâng theo ý muốn Ngài, cùng khiến chúng nó có chung một ý và ban nước mình cho con thú, đến khi những lời Đức Chúa Trời phán được nghiệm, người đàn bà ngươi đã thấy, tức là thành lớn quyền hành trên các vua thế gian. Chúng ta lưu ý câu chính mình con thú sẽ ghét dâm phụ, cho thấy rằng quyền lực tối tăm hay là Antichrist sẽ ghét thế lực trần gian này, mà có một thời gian nó ủng hộ. Cho nên những người đi theo Antichrist, những người chạy theo lối sống bỏ Đức Chúa Trời sẽ sống êm ấm một thời gian, nhưng mà không kéo dài. Mác đoạn 5 câu 1 câu 20 ghi lại câu chuyện người đàn ông bị quỷ ám, sống tại nghĩa trang. Ngày đêm kêu la và lấy đá đánh bầm mình, đến nỗi người khác phải dùng xiềng xích cùm chân lại. Và chúng ta cần đọc này, chúng ta cần nhớ là Satan và ma quỷ chẳng bao giờ yêu con người được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời và được Ngài yêu. Không có, không có chuyện đó. Nó chỉ lợi dụng con người một thời gian thôi, nhưng mà nó sẽ bóc lột con người. Nói cách khác, khi chúng ta để mình lao vào sự nghiện ngập bia rượu, nghiện ngập cờ bạc, nghiện ngập thuốc kích thích, nó mới đầu thì nó sung sướng, nó thỏa mãn à. Nhưng mà nó sẽ hành hạ thân xác và tinh thần của chúng ta. Nếu ta không quyết tâm lìa bỏ, mà nếu không bởi quyền năng của Chúa Thế Giêsu đó, chúng ta sẽ không thể ra khỏi quyền lực đó, quyền lực tối tăm đó. Ma quỷ sẽ hành hạ lại người mà nó đã từng cộng tác. Những người liên hệ với gái giang hồ để mua vui đều biết rằng gái giang hồ không chung thủy với ai cả. Đại dâm phụ đây cũng vậy, trong phân đoạn thánh này cũng vậy thôi. Vì thế, nếu chúng ta không trung thành với Đức Chúa Trời, xin lỗi, không ai trung thành với chúng ta hết. Vì những người không trung thành với chúng ta cũng là những người không trung thành với Đức Chúa Trời. Chúng ta không thể vừa trung thành Đức Chúa Trời mà vừa trung thành với trần gian được. Quyền lực tối tăm sẽ làm gì đối với những người chiều theo tội lỗi? Sẽ bóc lột nó lõa lồ, tức là nó sẽ vạch trần hành động tội lỗi của người phạm tội. Và Chúa Thế Giêsu khuyên tín đồ Thánh Laodicea rằng: mua những áo trắng hầu cho ngươi được mặc vào, và điều xấu hổ về sự trần truồng ngươi khỏi lộ ra. Và Ngài cũng khuyên chúng ta rằng: gìn giữ áo xong mình đặng khỏi đi lõa lồ và người ta thấy sự xấu hổ của mình. Qua các cơ quan truyền thông, chúng ta được biết những chính trị gia, những đại gia phạm tội lạm dụng tình dục, lấy cắp tiền của khách hàng hay là chính phủ để thỏa mãn cơn nghiện cờ bạc, buôn bán các thuốc kích thích để trả nợ cho xã hội đen, hay là muốn làm giàu nhanh, vân vân. Khi tội phạm bị vạch trần thì bao nhiêu sự xấu hổ lộ ra. Nỗi xấu hổ của họ chúng ta có thể thấy trên màn ảnh. Và đó lý do khi phạm tội, người phạm tội tìm đủ cách che giấu tội lỗi mình để không bị lộ lộ. Và đối với cả gia đình của họ cũng phải tìm cách bao che họ nữa để họ không bị lõa lồ, bị lộ ra những cái tội lỗi xấu xa của mình. Câu 7 cho chúng ta hiểu rằng, có thể hiểu thế này: bởi Đức Chúa Trời đã đặt cuộc chiến này vào lòng của các nước để hoàn thành mục đích của Ngài bằng cách cho chúng nó có cùng một ý và giao nước họ cho con thú cho đến khi lời của Ngài được ứng nghiệm. Nói chung á, là mọi biến cố xảy ra trên thế giới này, dầu lớn hay nhỏ, đều ở dưới sự tể trị của Đức Trời. những hành động gian ác xảy ra trong sự cho phép của Ngài. Mà chúng ta thấy hiểu ý này qua những câu vừa đọc đó, để chúng nó có lòng làm theo ý muốn Ngài, khiến chúng nó có chung một ý đến khi những lời của Đức Chúa Trời phán được ứng nghiệm. Mặc dù tôi thú thật là đôi lúc mình cũng thấy buồn, và đôi khi mình cũng cảm thấy thất vọng khi biết tại sao có những người Hồi giáo quá khích giết hại con dân Chúa mà thế giới dường như im lặng. Tại sao đôi khi nhà cầm quyền Cộng sản bắt bớ đạo Chúa mà thế giới cũng im lặng? Và tại sao những người lãnh đạo đảng Dân Chủ Hoa Kỳ, đảng Lao Động, đảng Xanh của Úc ủng hộ lối sống đồng giới tính càng lúc càng mạnh mẽ, không ai dám nói lên tiếng phản đối hết? Và càng ngày quyền lực tối tăm này, thế lực trần gian này càng lúc càng bành trướng. Đôi khi mình buồn, mình nản, thất vọng. Nhưng mà qua phân đoạn này cho tôi biết rằng Đức Chúa Trời vẫn tể trị thế giới này, và mục đích cuối cùng của Ngài sẽ thành tựu. Và đó là lý do chúng ta phải sống mỗi ngày với đức tin đó và với hy vọng đó. Babylon, La Mã hay là chủ nghĩa vật chất rất mạnh, nhưng mà rồi nó sẽ sụp đổ. Babylon, La Mã và chủ nghĩa vật chất xem ra rất đẹp, nhưng nó sẽ là mai một. Sự cuối cùng của những người chống đối Đức Chúa Trời trong suốt dòng lịch sử, và đặc biệt trong thời kỳ cuối cùng, được tìm thấy trong lời Đức Chúa Trời. Nói cách khác, những kẻ địch là Đấng Christ, Antichrist và những người ủng hộ không những sẽ tàn lụng, nhưng số phận của họ cũng nằm trong chương trình đời đời của Đức Chúa Trời. Ngày nay, đại dâm phụ hay là chủ nghĩa vật chất gây ra những tệ nạn trong xã hội. Người ta bị lôi cuốn bởi sự mê tham của xác thịt mà tà dâm ngoại tình. Người ta bị lôi cuốn bởi sự mê tham của mắt mà tranh đua nhau mua những loại vật dụng đắt tiền, tích lũy tài sản. Người ta bị lôi cuốn bởi sự kiêu ngạo của đời mà tranh giành chức tước, địa vị, quyền hành bằng những thủ đoạn dơ bẩn. Làm sao chúng ta tránh được sự cám dỗ của đại dâm phụ? Lời Đức Chúa Trời nhắc chúng ta, đây là sự nghĩ ngợi có khôn ngoan, hay là ở đây cần có tâm trí khôn ngoan để giải quyết vấn đề. Và chúng ta sẽ áp dụng lời này như thế nào trong những ngày đến, và làm sao chúng ta tìm thấy hy vọng chiến thắng trong nỗi lo sợ này? Câu 14 đưa ra lời giải đáp cho chúng ta. Chúng chiến tranh cùng chiên con sẽ được thắng, vì là Chúa của các chúa, vua của các vua. Và những kẻ được kêu gọi, những kẻ được chọn cùng những kẻ trung tín đều ở với chiên con, cũng sẽ thắng được chúng nữa. Bởi ơn của Chúa, chúng ta sẽ chiến thắng lối sống này khi chúng ta sống với lời của Chúa. Nên xin Chúa giúp đỡ chúng ta khi bước vào thời đại cuối cùng này rồi, với rất là nhiều sự cám dỗ lôi cuốn chúng ta xa Chúa, thì nguyện xin lời Chúa giúp chúng ta thay vì xa Chúa lại cần gần Chúa hơn. Xin Chúa ban phước cho Thánh của Chúa khi chúng ta nghe lời của Ngài.